Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: ông Trump dự tính họp báo kỷ niệm một năm cuộc bạo động chết người ở Điện Capitol; Hoa Kỳ bổ nhiệm điều phối viên Tây Tạng; Trung Quốc cảnh cáo; vụ bê bối Việt Á, Bộ Y tế muốn xử lý nghiêm, song dư luận nói bộ phủi tay; thân nhân đề nghị 5 lần chưa được thăm bà Phạm Đoan Trang bị giam cầm; và Việt Nam xử án tù nặng 2 công dân Trung Quốc tổ chức cho người ở lậu. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 12 cho biết, ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 1, một năm sau cuộc bạo động chết người tại Điện Capitol của Mỹ, nơi cựu tổng thống của đảng Cộng hòa bị cáo buộc xúi dục gây ra. Ông Trump cho biết ông sẽ thảo luận về các sự kiện diễn ra trong ngày mà những người nổi loạn đã tuần hành đến Điện Capitol sau khi nghe ông phát biểu bên ngoài Nhà Trắng. Ông đã nói với đám đông những người ủng hộ rằng ông không bao giờ nhượng bộ trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 và kêu gọi họ chiến đấu hết mình trước khi họ tới Điện Capitol, nơi các nhà lập pháp đang chuẩn bị chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. 4 người đã chết vào ngày xảy ra bạo loạn. Một cảnh sát Điện Capitol chết vào ngày hôm sau vì bị thương trong khi bảo vệ quốc hội. Hàng trăm cảnh sát đã bị thương trong cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ của những người ủng hộ ông Trump, và đã có 4 cảnh sát tự kết liễu mạng sống của mình kể từ đó. Hơn 700 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol. Cuộc họp báo sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát của ông Trump ở Palm Beach, Florida, ông cho biết trong một thông báo, trong đó lặp lại những cáo buộc của ông về cuộc bầu cử tổng thống mà ông Biden đã giành chiến thắng. Một ủy ban của Quốc hội đang điều tra vụ tấn công chết người, bao gồm các hành động của ông Trump và nỗ lực của ông nhằm thay đổi kết quả bầu cử. Một phát ngôn viên cho biết ủy ban không bình luận gì về thông báo của ông Trump. Một tòa phúc thẩm liên bang trong tháng này đã từ chối yêu cầu của ông Trump về việc giữ lại không cho ủy ban tiếp cận các tài liệu vì đặc quyền hành pháp. Lưu ý rằng ông Biden với tư cách là một tổng thống đã cho phép công khai các tài liệu này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một đảng viên của đảng Dân Chủ, không đưa ra bình luận lập tức với Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 12 đổ lỗi cho phương Tây về leo thang căng thẳng ở châu Âu, nói rằng họ đã đánh giá sai kết quả của chiến tranh lạnh. Phát biểu trước các quan chức quân sự cấp cao, ông Putin cho biết Nga sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ hành động gây hấn nào của phương Tây, và sẽ phát triển quân đội của mình hơn nữa. Nga đã bố trí hàng chục ngàn binh sĩ ở biên giới với Ukraine, yêu cầu NATO từ chối kết nạp nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ làm thành viên và đảm bảo rằng sẽ không có vũ khí hoặc quân đội nào được triển khai ở đó. Phát biểu tại cuộc họp tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói Hoa Kỳ đã triển khai khoảng 8.000 binh sĩ gần biên giới Nga và cùng với các đồng minh NATO thường xuyên thực hiện các chuyến bay bằng máy bay ném bom chiến lược gần Nga. Ông Shoigu nói những nỗ lực của NATO nhằm đưa quân đội Ukraine tham gia vào các hoạt động của liên minh là một mối đe dọa an ninh. Trước đó, trong ngày 21 tháng 12, một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết các cuộc tiếp xúc đã bắt đầu giữa Moscow và Washington về vấn đề đảm bảo an ninh mà Nga đang tìm kiếm và có khả năng các bên sẽ đạt được thỏa thuận.
Thái Lan khôi phục chế độ cách ly COVID-19 bắt buộc đối với du khách nước ngoài và hủy bỏ lệnh miễn cách ly kể từ ngày 21 tháng 12 do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron của virus corona. Quyết định dừng lại chương trình miễn cách ly có tên là Thử nghiệm và đi của Thái Lan, đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải cách ly tại khách sạn trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Trong khi đó, một chương trình khác có tên gọi là Hộp Cát yêu cầu du khách phải ở lại một địa điểm cụ thể nhưng cho phép họ di chuyển tự do bên ngoài nơi ở của họ, cũng bị đình chỉ ở tất cả các nơi, ngoại trừ đảo nghỉ dưỡng du lịch Phuket. Phó phát ngôn viên chính phủ Rajada Danadirek cho biết, sau ngày 21 tháng 12, sẽ không có đăng ký mới cho chương trình thử nghiệm và đi, mà chỉ có cách ly hoặc chương trình hộp cát ở Phuket. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Thái Lan báo cáo ca lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở địa phương, vài tuần sau khi Thái Lan mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài vào tháng 11, chấm dứt gần 18 tháng. Chính sách nhập cảnh nghiêm ngặt đã góp phần làm sụp đổ ngành du lịch, vốn là ngành công nghiệp chủ chốt và động lực kinh tế đã thu hút 40 triệu du khách vào năm 2019 của Thái Lan. Người phát ngôn chính phủ Tharakorn Wambunkhonthara cho biết khoảng 200.000 du khách trước đây đã đăng ký chương trình miễn cách ly và hộp cát sẽ vẫn đủ điều kiện. Quyết định tạm dừng miễn cách ly sẽ được xem xét lại vào ngày 4 tháng 11, vẫn theo lời người phát ngôn của Thái Lan.
Hoa Kỳ hôm 20 tháng 12 bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Ezra Zaya làm điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng, khiến Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng Mỹ nên tránh xa các vấn đề nội bộ của nước này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết bà Zaya, người chịu trách nhiệm về dân chủ và nhân quyền, sẽ dẫn đầu các nỗ lực của Hoa Kỳ để bảo tồn di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của vùng lãnh thổ do Trung Quốc cai trị trước những lạm dụng nhân quyền của Bắc Kinh. Bắc Kinh đã liên tục từ chối giao tiếp với điều phối viên của Hoa Kỳ về Tây Tạng và tố cáo động thái này là thao túng chính trị. Bằng cách chỉ định một điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng, Hoa Kỳ đang can thiệp vào các vấn đề đối nội của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này và chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận sự chỉ định này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện các hành động cụ thể để tuân thủ cam kết công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ nền độc lập của Tây Tạng, đồng thời ngừng sử dụng các vấn đề liên quan đến Tây Tạng để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Ông Blinken cho biết bà Zaya sẽ tìm cách thúc đẩy đối thoại giữa Trung Quốc và nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà lãnh đạo Tây Tạng được bầu một cách dân chủ. Ngoại trưởng Mỹ nói trên Twitter rằng bà sẽ dẫn đầu các nỗ lực Hoa Kỳ để bảo tồn di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của những người Tây Tạng đang phải đối mặt với vi phạm nhân quyền và những thách thức đối với sinh kế và môi trường của họ. Năm ngoái, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ và cáo buộc Hoa Kỳ đang tìm cách gây tổn hại cho Tây Tạng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bổ nhiệm người tiền nhiệm của bà Zaya vào vai trò tương tự. Quan hệ Mỹ-Trung đã ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua về một loạt vấn đề bao gồm thương mại, Đài Loan, Hồng Kông, nhân quyền, Biển Đông và virus corona. Trung Quốc giành quyền kiểm soát Tây Tạng sau khi quân đội của họ tiến vào khu vực này vào năm 1950 với cái gọi là giải phóng hòa bình. Tây Tạng kể từ đó trở thành một trong những khu vực bị hạn chế nhất trong cả nước. Các nhà phê bình dẫn đầu bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng sự cai trị của Bắc Kinh tương đương với tội ác diệt chủng văn hóa. Trung Quốc phủ nhận hành động sai trái ở Tây Tạng và nói rằng sự can thiệp của họ đã chấm dứt chế độ nông nô phong kiến lạc hậu. Nhóm vận động chiến dịch quốc tế cho Tây Tạng hoan nghênh vai trò mới của bà Zaya và trong một tuyên bố gửi qua email, chủ tịch lâm thời của nhóm đã thúc giục bà Zaya đi đầu trong việc thu thập hỗ trợ từ các quốc gia cùng chí hướng để xây dựng một cách tiếp cận chung về Tây Tạng. Theo ủy quyền của người Tây Tạng, đạo luật chính sách và hỗ trợ đã được thông qua ở Hoa Kỳ vào năm ngoái. Trung Quốc vừa cấm nhập cảnh đối với 4 thành viên của một ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao cho biết hôm 21 tháng 12, sau các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong tháng này đối với các cá nhân và thực thể Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cho biết 4 người thuộc ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ sẽ bị cấm đến Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Tài sản của họ ở Trung Quốc cũng sẽ bị đóng băng và các tổ chức cũng như công dân Trung Quốc sẽ bị cấm giao tiếp với họ, ông Triệu cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ không lập tức trả lời yêu cầu bình luận qua email của Reuters. Hoa Kỳ cho biết lệnh trừng phạt ngày 10 tháng 12 của họ là để đáp trả tình trạng vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác bị cho là đã bị giam giữ, ngược đãi và cưỡng bức lao động. Trung Quốc phủ nhận các vụ lạm dụng ở Tân Cương và nói rằng chính sách của họ đó là để giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan. Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ là một tổ chức chính phủ liên bang chuyên đánh giá và đề xuất các chính sách cho các quốc gia nơi tự do tôn giáo bị coi là bị đe dọa. Theo lời ông Triệu, chủ tịch, phó chủ tịch và hai ủy viên của ủy ban này bị cấm nhập cảnh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 21 tháng 12 phát ra thông tin chính thức về sự liên quan của Bộ tới vụ bê bối về mua bán các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đang gây căm phẫn trong dư luận. Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tuần trước, Công an Việt Nam bắt giữ ông Phan Quốc Việt, lãnh đạo của công ty Việt Á, với cáo buộc thổi giá trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm trong đại dịch. Trong văn bản mới được công bố về vụ việc, Bộ Y tế lý giải rằng hồi đầu tháng 3 năm 2020, Bộ cấp phép sử dụng tạm thời cho hai bộ sinh phẩm xét nghiệm do Việt Á làm cùng với Học viện Quân y. Tới đầu tháng 12 cùng năm, Bộ Y tế cấp phép cho một bộ xét nghiệm của Việt Á và 4 bộ của các hãng khác. Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm đó đến nay, Bộ còn cấp phép cho 146 sinh phẩm xét nghiệm của Việt Nam và nước ngoài, Bộ nói. Tất cả các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định, lời giải trình của Bộ Y tế cho hay. Về vấn đề đang gây phẫn nộ to lớn trong dư luận Việt Nam là Việt Á đã thổi giá bộ xét nghiệm bán cho các bệnh viện và các cơ quan phòng chống dịch trên khắp cả nước, thu về ít nhất khoảng 4.000 tỷ đồng và chia chác tiền phần trăm hợp đồng có thể vào khoảng 800 tỷ đồng. Bộ Y tế viện dẫn luật giá và nói rằng trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Bộ Y tế khẳng định là đã có nhiều văn bản chỉ đạo về mua sắm, đấu thầu và sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm, với tôn chỉ là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Bộ nhấn mạnh trong văn bản vừa được công bố rằng việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Riêng về vấn đề bộ xét nghiệm của Việt Á chưa bao giờ được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, Bộ Y tế Việt Nam nói việc cấp phép của Bộ dành cho sản phẩm của Việt Á và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do WHO công bố. Theo quan sát của VOA, dư luận Việt phản ứng một cách tiêu cực trên mạng xã hội về những lý giải của Bộ Y tế, cho rằng Bộ lấp liếm, ngụy biện, phủi tay. Trong những ngày này, báo chí và dư luận Việt Nam lần lại các thông tin hồi đầu năm trước, cho thấy là hai Bộ Y tế và Khoa học Công nghệ dường như đã dễ dãi cấp phép và quảng bá cho bộ xét nghiệm của Việt Á chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần. Nhiều người chỉ ra rằng ở thời điểm tháng 3 năm 2020, Việt Nam mới chỉ có chưa đến 20 người nhiễm COVID-19 và đặt nghi vấn liệu Bộ Y tế có đủ các dữ liệu và bệnh phẩm hay không để kiểm định và cấp phép cho sản phẩm của Việt Á nhanh đến như vậy. Họ cũng đặt câu hỏi liệu Bộ có thẩm định năng lực và cơ sở sản xuất của Việt Á hay không, vì điều này không được đề cập trong bản giải trình của Bộ. Báo chí Việt Nam hôm 20 tháng 12 đăng nhiều bài và hình ảnh cho thấy là văn phòng đại diện và xưởng sản xuất của Việt Á trông sơ sài tạm bợ. Một số người lập luận rằng Bộ Y tế không thể vô can khi mà chính Bộ có vai trò trong việc ban hành nhiều công văn thúc ép xét nghiệm thần tốc trên diện rộng, và chính Bộ cũng đã giới thiệu mức giá đã bị thổi phồng là 470.000 đồng một bộ xét nghiệm tới các tỉnh, các đơn vị liên quan để họ mua của Việt Á. Việc ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm trong một năm qua đã dẫn đến một số vụ việc gây bất bình to lớn và bị lên án là dã man, phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Dư luận Việt Nam cáo buộc rằng ông Phan Quốc Việt cùng với công ty Việt Á không thể dễ dàng lừa dối và bán hàng giá cao nếu không có sự tiếp tay, thậm chí là bảo kê của ít nhất là hai bộ Y tế và Khoa Công nghệ. Bên cạnh đó là sự quảng bá sốt sắng và sai lệch của một loạt các cơ quan truyền thông quan trọng của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Đó là việc Bộ Khoa Công nghệ, các báo điện tử Đảng Cộng sản, Chính phủ, Nhân dân và một số báo khác của nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020 loan tin rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Nhưng mới đây đã xuất hiện bằng chứng là WHO chưa bao giờ phê duyệt bộ xét nghiệm của Việt Á, và hôm 20 tháng 12 vừa qua, Bộ Khoa học Công nghệ đã lên tiếng thừa nhận có sai sót và đã gỡ tin nói về việc WHO phê duyệt. Trên mạng xã hội đang tràn ngập những lời lên án Việt Á và các bộ, các quan chức liên quan. Dư luận gọi đây là tội ác, là vụ bê bối thế kỷ do những kẻ táng tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi người dân cũng như ngân sách của nhà nước, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân. Dư luận đòi nhà chức trách Việt Nam phải bóc gỡ hết đường dây gồm những người dính líu vào vụ bê bối và loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.
Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện 30 vụ lộ bí mật nhà nước với hơn 200 đầu tài liệu trong năm 2021 qua những lỗ hổng bảo mật mà bộ này nói là nghiêm trọng theo truyền thông trong nước. Thống kê của Bộ Công an được đưa ra tại một hội nghị phòng ngừa hành vi phạm tội trong chuyển đổi kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam hôm 21 tháng 12. Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an, được truyền thông trong nước trích lời nói tại hội nghị ở Hà Nội rằng lực lượng an ninh mạng phát hiện ra nhiều lỗ hổng bảo mật ở mức nghiêm trọng sau khi rà soát 26 cơ quan, đơn vị ở các địa phương. Nhiều lỗ hổng như hệ thống bị nhiễm virus, chứa phần mềm gián điệp nguy hiểm gây nguy cơ mất an ninh an toàn hệ thống thông tin mạng. Ông Chính được dinh níu trích lời nói nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về các vụ lộ bí mật nhà nước này. Cố ý làm lộ bí mật nhà nước là một trong những cáo buộc được chính quyền Việt Nam dùng để xét xử các quan chức và cả các nhà báo trong những năm qua. Vụ xét xử liên quan đến làm lộ bí mật nhà nước thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều nhất diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị kết án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, được quy định tại Điều 337 của Bộ Luật Hình sự 2015. Trong vụ án này, ông Chung từng là người đứng đầu ngành công an Hà Nội, bị cáo buộc nhận tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường từ một bị cáo là cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm của Bộ cũng bị xét xử trong vụ này. Trước đó vào năm 2018, cựu đại tá Phan Văn Anh Vũ còn được biết là vụ nhôm với các vụ thâu tóm và mua bán bất động sản cũng đã bị xét xử theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự và bị kết án 9 năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Nhóm báo sạch gồm 5 nhà báo độc lập chuyên viết về tham nhũng từng bị cáo buộc và điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước khi bị cho là lưu giữ các văn bản có đóng dấu mật và tối mật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải gây tranh cãi. Tuy nhiên, cáo buộc này sau đó được hủy bỏ và nhóm bị kết án tổng cộng hơn 12 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Giải thích về lý do loại tội phạm mạng diễn ra nhiều hơn trong năm 2021, ông Chính được Sài Gòn Giải Phóng trích lời nói do Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện quan trọng cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp. Theo vị Trung tướng của Bộ Công an, Việt Nam hiện có 70 triệu người sử dụng mạng Internet và 68 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook. Do đó, theo ông Chính, bối cảnh này đặt ra khó khăn, thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ông Chính cho rằng các đối tượng lợi dụng sức lan tỏa, đặc tính ẩn danh xuyên biên giới bảo mật cao của Internet để hoạt động tuyên truyền phát tán thông tin xấu, chống phá đảng và nhà nước. Ngoài việc phát hiện ra 30 vụ lộ bí mật nhà nước với 202 đầu tài liệu, theo vị trung tướng này, một số ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 cũng có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Người dân Việt Nam được yêu cầu cài đặt các ứng dụng phòng chống COVID như Bluezone trước đây hay hiện nay là PC COVID, nhưng cũng có nhiều người đã lên tiếng nghi ngại về độ bảo mật thông tin cá nhân của những ứng dụng do Việt Nam phát triển. Tội phạm nước ngoài sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều trong thời gian qua, theo Bộ Công an. Bộ này cho biết đã bắt và xử lý 819 đối tượng, khởi tố 48 đối tượng liên quan đến tội phạm nêu trên, trong đó có 530 người Trung Quốc, 20 người Thái Lan và các đối tượng khác, theo Sài Gòn Giải Phóng.
Anh trai của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đang bị cầm tù vừa gửi lá đơn mới nhất đến viên giám thị của một trại tù ở Hà Nội đề nghị cho gia đình được thăm bà Trang. 4 lá đơn trước đó của ông về việc này đều đã bị từ chối. Đăng trên trang Facebook mang tên bà Trang, hiện do người đại diện của bà quản lý. Lá đơn đề ngày 21 tháng 12 của ông Phạm Chính Trực, người anh của bà, viết rằng đây là lần thứ 5 ông đề nghị giám thị của trại tạm giam số 1 thuộc Công an Hà Nội về việc thăm gặp bà Trang. Đơn cho biết là nhà hoạt động nữ vì dân chủ và tiến bộ xã hội bị nhà chức trách Việt Nam bắt hồi tháng 10 năm 2020 và đã ra tòa xét xử sơ thẩm ở Hà Nội vào giữa tháng 12 này. Như vậy đã 14 tháng trôi qua, song gia đình bà Trang chưa từng được nhà chức trách cho thăm gặp. Gần đây nhất, vào cuối tháng 11, phía trại giam hồi đáp lá đơn thứ 4 của gia đình và nêu lý do rằng việc thăm gặp bị trì hoãn là do mối lo ngại về lây lan COVID-19, ông Trực cho biết trong lá đơn mới nhất vừa được đăng trên Facebook. Nhưng ông Trực viết tiếp trong lá đơn này rằng ông không thấy đó là lời giải thích thỏa đáng. Người anh của bà Phạm Đoan Trang lập luận rằng việc thân nhân thăm người nhà đang bị cầm tù không hề có tiếp xúc trực tiếp. Bên cạnh đó, ông Trực cho hay là gia đình ông cam kết đã tiêm chủng đầy đủ, mang khẩu trang trong quá trình thăm gặp và chấp nhận làm xét nghiệm nhanh trước khi vào thăm nếu cần. Anh trai của bà Trang đề nghị giám thị trại giam sớm chấp nhận và giải quyết vấn đề này. Kèm theo nội dung đơn của ông Trực, trang Facebook mang tên bà Phạm Đoan Trang cũng đăng một ý kiến của người quản lý Trang nêu ra chất vấn rằng về luân thường đạo lý mà nói thì việc chia cách một người với gia đình họ 14 tháng trời không cho gặp dù là gặp qua cửa kính trại giam có phải là việc đúng đắn hay không? Vẫn người quản lý Trang đặt thêm các câu hỏi. Thực ra nó có phải là truyền thống văn hóa của dân tộc ta không nhỉ? Hình như mấy nghìn năm phong kiến cũng có màn này, thời nô lệ, giặc Tây, giặc Tàu cũng có. Trước đó một ngày, trang Facebook mang tên của nhà hoạt động nữ cũng đã loan báo rằng mẹ và anh trai bà Trang đã trực tiếp đến trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội để yêu cầu thăm gặp, nhưng bị từ chối và được chỉ dẫn rằng gia đình cần gửi đơn qua đường bưu điện. Đã điều tra xong, đã xét xử xong, vẫn không cho gặp. Thế là cái lý gì? Pháp luật nào mà vô đạo đức đến như vậy? Trang Facebook mang tên Phạm Đoan Trang nêu thắc mắc. Hàng chục người bày tỏ quan điểm về hai bài đăng kể trên. Họ cho rằng việc trại giam không cho thăm gặp là một dạng nhục hình biến tướng và hèn mọn. Một số người gọi đó là hành động thất đức, độc ác, man rợ và rừng rú. Như VOA đã đưa tin, nhà hoạt động và nhà báo nổi danh của Việt Nam Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù trong phiên xét xử căng thẳng và được thắt chặt an ninh ở Hà Nội hôm 14 tháng 12. Bà Trang, người từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải báo chí tự do, bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước theo một điều trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà giới hoạt động trong nước cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là có nội dung mơ hồ. Mỹ, Anh, Canada, EU cùng với một số nước và các tổ chức quốc tế đều đã phản đối bản án và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trang.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 21 tháng 12 tuyên phạt hai công dân Trung Quốc tổng cộng hơn 15 năm tù vì tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo truyền thông trong nước. Đây là vụ xử mới nhất trong một loạt các vụ kết án liên quan đến người Trung Quốc đưa vào và cho người ở lại trái phép tại Việt Nam trong thời gian đại dịch kể từ năm ngoái cho tới nay, được cho là làm tăng nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Hai người Trung Quốc vừa bị kết án là Guo Long, 37 tuổi và Chi Jinhua, 28 tuổi lần lượt nhận mức án 8 năm 6 tháng tù và 7 năm tù. Theo Vietnamnet, hai công dân Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án tù. Trước đó, vào đầu tháng 5, Công an quận Từ Liêm của Hà Nội cùng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 46 người Trung Quốc và một người Việt Nam sinh sống tại một chung cư ở đây. Theo Lao động, những người này không đưa ra được các giấy tờ gì khác ngoài chứng minh thư và hộ chiếu để chứng minh việc cư trú hợp pháp của họ ở Việt Nam. Qua điều tra, Công an Hà Nội phát hiện ra rằng ông Guo Long đã tìm kiếm được những người qua trên mạng xã hội rồi tổ chức nhập cảnh trái phép cho họ vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Theo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, trước đó vào tháng 3, ông Guo Long vào Việt Nam một cách trái phép bằng cách đi bộ qua đường núi từ tỉnh Phúc Kiến, rồi được đón bằng ô tô đến Hà Nội. Bà Chi Jun Hoa, bạn gái của ông Guo Long, sau đó cũng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cách tương tự. Vẫn theo tin tức, để tránh bị công an Việt Nam phát hiện, họ thay đổi phòng liên tục khi sinh sống tại chung cư Vinhome Skylake ở Mỹ Đình. Các báo trong nước cho biết hai người Trung Quốc này đã thừa nhận với cơ quan điều tra rằng dù biết những người Trung Quốc mà họ tuyển mộ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhưng do muốn được hưởng lợi từ việc này nên họ vẫn thực hiện đón, bố trí, ăn ở cho 46 người đó tại một chung cư khác ở quận Nam Từ Liêm. Truyền thông trong nước không cho biết ông Guo Long và bà Chi Jinhua được hưởng lợi bao nhiêu từ việc giúp những người Trung Quốc này ở Việt Nam trái phép. Không chỉ ở Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh trong tháng này cũng phát hiện và xử lý 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó có 6 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Nigeria, theo tin tức. Vào tháng trước, một tòa án ở Đà Nẵng cũng tuyên án tù tổng cộng 11 năm cho hai người Việt Nam vì tội tổ chức cho 8 người Trung Quốc không có thị thực ở lại trái phép tại đây, theo Tuổi Trẻ. Việt Nam trong hơn một năm qua đã nỗ lực chấn áp các đường dây đưa người buôn lậu qua biên giới, đặc biệt từ Trung Quốc và Campuchia, với những lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ những người này do trốn được việc cách ly tập trung theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam khi nhập cảnh. Vụ dịch bùng phát trong cộng đồng hồi tháng 7-8 năm ngoái được cho là do những người nhập cảnh trái phép vào các tỉnh miền Trung qua đường bộ. trong đó có nhiều người từ Trung Quốc và Campuchia vào Việt Nam để tránh dịch và cả những người Việt Nam muốn về lại quê hương vì mất việc làm do đại dịch. Thủ tướng Việt Nam sau đó đã chỉ thị thắt chặt các đường biên giới nhằm ngăn chặn các đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã đóng cửa các đường biên giới và ngừng các đường bay thương mại quốc tế khi dịch COVID bắt đầu bùng phát. Những người nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp gồm các công dân được giải cứu và những chuyên gia nước ngoài hay các nhà ngoại giao đến làm việc đều phải thực hiện cách ly tập trung trong 7 ngày. Và tháng trước, Việt Nam mới cho phép các chuyến bay đưa khách du lịch đến đảo Phú Quốc trong các tour khép kín đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ và có xét nghiệm âm tính.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam trong những ngày cuối năm.
Đêm cuối năm xe lạnh, xe cộ cũng bắt đầu xuôi ngược nhiều hơn, và ở chốn hè phố này, người ta cũng thấy thêm nhiều phận đời bấp bênh, bởi sau 2 năm dịch giả với nhiều tháng trời lâm cảnh phong tỏa của đeo đuổi chính sách truy vết cách ly các ca nhiễm COVID đã khiến không ít người trắng tay, ông Dũng kể.
Nào có người ta đang kinh doanh ăn nên làm ra, người ta đang làm những cái việc xã hội tiền tỷ để mà cống hiến cho xã hội, để giúp coi như là những cái cảnh cơ nhở đủ thứ cái để mà coi như là ấy hết. Mà bây giờ đùng một cái bị như vậy, chính những người đó họ còn khó khăn, họ còn gặp những cái hoàn cảnh coi như là khó nói nữa. Thì bây giờ mình cứ nghĩ bản thân mình đi, có cái gì để mất, cô cao lắm mà đi cái xe vài chục triệu thì giờ khổ quá, vô dịch khổ quá, trang trải thì đi cái xe mấy triệu. Tháng lang thang xách cái xe lòng vòng ra đường xuống, đi từ cái xe hai mấy ba chục triệu về xuống cái xe còn hai ba triệu, để chi cái tiền nó đẻ ra để mà trang trải cái vấn đề này cái vấn đề nọ, thế thôi.
Nói về những người đồng cảnh ngộ trắng tay sau 2 năm trời dịch giả, ông Hai cho rằng ngay cả nghề xe ôm giờ cũng khó.
Thì bác thì cũng không phải là đếm nổi, nhưng mà còn nhiều người còn khổ hơn bác nữa. À, bác ra ngoài đời bác biết, nhưng mà sao bây giờ là chỉ có biết là treo xe lên thôi. À, còn ngoài ra thì muốn kiếm cái gì làm thêm thôi, xe ôm là thấy là không xong rồi.
Nhìn những cảnh này lúc đêm về ở thành phố Tần Đức Tiến là Hòn Ngọc Viễn Đông, thì người ta có lẽ cũng phần nào hình dung những khốn khó mưu sinh của giới cần lao. Nhiều người phải ra nơi hè phố để trú qua đêm vì đơn giản họ đã nợ nần tiền thuê nhà nên ngại ngần nấn ná, ông Dũng kể.
Tự rờ thôi, tự xử thôi, kỳ quá, đã lấy rẻ rồi giờ còn thiếu lên thiếu xuống nữa. Sòng phẳng là chi kỹ đi, tháng nào đóng tháng đó, hết tiền không đủ khả năng nữa, trễ một hai ngày rồi. Thôi cho con gửi con hết đủ khả năng để mà con đóng tiền nhà rồi, thôi để con tự con sống ngoài đường được rồi. Con cảm ơn cô chú thời gian qua đã lấy con với cái giá phòng như vậy này nọ. Cứ tối cái xe chạy ra bến xe buýt, nằm ngã lưng ngay cái băng ghế xe buýt đó. Đó rồi, để cái xe nghiêng qua bên, gác chân lên cái xe rồi nằm ngủ.
Phận đời cứ vậy mà mãi miết trôi nơi phố thị. Ông Hai nói mình còn khỏe mà, nên sẽ gắng sức để gầy dựng lại thôi.
Mình còn tay chân mình phải cố gắng mình dựng lên mình làm chứ. Giờ ví dụ bữa nay làm được 50 ăn 50, làm được 100 thì ăn 100, làm 10.000 thì mình xớt cái 100 qua nó cũng vậy thôi. Ăn thua mình thôi, cuộc sống con người mà chịu làm là không có cái gì mà làm không ra tiền.
Có nhận xét cuộc sống ở Sài Gòn là vậy, cơ hội để kiếm cơm luôn mở ra với những ai không ngã lòng trước nghịch cảnh. Sài Gòn không có thói quen van nài, bởi đêm trường dù có dài đến đâu, tháng 12 có lạnh lẽo thế nào thì rồi cũng sẽ hừng đông.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.